Trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Hoan nghênh tất cả các tín hữu đang ở tại nhà riêng theo dõi việc học lời Chúa trên màn ảnh. Cảm ơn Chúa, tuần qua chúng ta đã có chương trình lễ từ mẫu. Chúa cũng đã ban phước cho hội thánh. Cảm ơn công khó của tất cả những tín hữu đã tham dự ở trong chương trình, cũng như các ông bà anh chị em đã đến để dựng nhóm. Hôm nay chúng ta suy gẫm với nhau một chủ đề là những người được phước. Dựa trên phần kinh thánh chúng ta đọc với nhau ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 31 cho đến câu 46, và câu gốc của chúng ta được chọn ở trong câu 34: Hỡi những người được phước của cha ta, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã được sắm sẵn cho các con từ khi sáng tạo thế giới. Như thế nào mới là một người được phước ở trước mặt Chúa đây? Thưa quý vị, vào năm 1935, ở tại New York có một vị thị trưởng được mời đến để dự một phiên tòa ở trong một khu phố nhỏ. Trong vụ án đó, người ta xử phạt về vụ kiện cáo một bà già đã đánh cắp bánh mì ở trong một tiệm bánh mì đem về cho cháu con của mình ăn. Khi vị thị trưởng này đến thì thấy rằng đây là một vụ án nhỏ, cho nên xin phép ông quan tòa là cho chính mình sẽ là người được xử cái vụ án đó. Ông trở thành người quan tòa để xử cái vụ án này. Ông hỏi bà cụ đã ăn cắp bánh mì rằng: tại sao bà ăn cắp bánh mì? Đây là một việc làm phi pháp, tôi sẽ phạt bà $10. Vậy thì bà có khiếu nại gì trong cái hình phạt này không? Bà cụ không có khiếu nại gì hết, nhưng bà không có được $10 để mà nộp phạt. Sau đó thì viên thị trưởng mới gỡ cái mẫu của mình ra. Ông lấy trong túi $10 bỏ vào trong cái mũ đó, rồi ông đưa cái mũ đó đi truyền tất cả những người mà dự ở trong cái cuộc họp đó. Ông nói rằng: tôi phạt mỗi người 50 xu, bởi vì quý vị sống ở trong một khu phố mà để cho một người đàn bà nghèo khó phải đi ăn cắp bánh mì. Mọi người đều cảm thấy buồn cười với cái quyết định kỳ quặc của viên thị trưởng đó, nhưng mà họ vui vẻ để nộp phạt 50 xu. Cuối cùng thì cái chiếc mũ được truyền đến cho tay của người đàn bà, ở trong đó có tất cả là $84.50. Người phụ nữ lấy $10 nộp phạt và có $74.50 đem về nuôi cho cháu của mình. Thưa quý vị, có lẽ đây là một vụ xử án rất là hy hữu. Tuy nhiên chúng ta thấy cái người xử vụ án này đứng trên cương vị quan tòa là một người chính trực, bởi vì hành động ăn cắp bánh mì thì phải xử phạt, và ông ta xử phạt người đàn bà là $10. Nhưng đứng trên tư cách của một người thị trưởng là một người biết quan tâm đến những người dân ở dưới cái quyền cai trị của mình, thì ông đã xử phạt những người khác 50 sen vì đã thiếu sự quan tâm đối với một người nghèo khó. Đức Chúa Trời của chúng ta là một đấng mà trong một ngày chúng ta sẽ đối diện với tòa án của Ngài, mà trong tòa án đó Chúa quan tâm và hiểu biết rõ mỗi cá nhân của chúng ta, tất cả những gì chúng ta đã làm, tất cả những gì chúng ta không làm, và chính Đức Chúa Trời sẽ là đấng phán xét tương lai cho chúng ta. Vì vậy, dựa trên lời của Chúa trong sách Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 31 cho đến câu 46 chúng ta vừa đọc, tôi muốn cùng với các ông bạn chị em suy nghĩ ai mới là người thật được phước. Chúng ta sẽ suy gẫm đến ai là những người đã làm điều gì đó cho Chúa, còn ai là những người không được hưởng phước của Chúa. Chúng ta cầu nguyện và xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong việc học lời của Đức Chúa Trời. Thì Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì lời của Đức Chúa Trời là la bàn, là kim chỉ nam để hướng dẫn cho cuộc đời của chúng con những ngày sống trên đất này. Có nhiều lúc chúng con đã không định được hướng đi cho mình, nhiều lúc chúng con đã sống không đúng được với cái tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời muốn, nhưng lời của Ngài ở bên cạnh chúng con sẽ luôn luôn là những tiêu chuẩn và là la bàn để định hướng cho bước chân của chúng con đi, để chúng con có thể đi đến gần với Đức Chúa Trời, và để chúng con có thể sống một cách làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Xin Chúa dùng lời của Chúa để giáo dục lại cuộc đời của con, giáo dục lại cuộc đời của tất cả các ông bà, anh chị em chúng con. Khi chúng con có những sai trật nào đó mà chúng con đã không nhìn thấy, Chúa giúp để lời của Chúa soi sáng cuộc đời của chúng con và cho chúng con có thể được hưởng cái phước hạnh mà thật sự Đức Chúa Trời muốn cho từng cá nhân chúng con được hưởng, những phước hạnh mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng con từ trước khi sáng tạo thế giới này. Xin lời của Chúa hướng dẫn và Thánh Linh của Ngài ở giữa chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta suy gẫm với nhau về cái hình ảnh của chiên và dê mà trong câu chuyện này, vị vua sẽ có một ngày xét xử tất cả các dân tộc được triệu tập. Đây là vua trên trời, đây là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài mới là đấng có quyền trên tất cả muôn dân, muôn nước. Và sẽ có một ngày mà Đức Chúa Trời sẽ tập hợp tất cả mọi người ở trước mặt Đức Chúa Trời. Trong đó có tôi và quý vị là những người con Chúa, cũng có những người không đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Và câu chuyện cho chúng ta thấy vua sẽ phân chia tất cả mọi người ra ở trước mặt vua, trở thành hai nhóm. Một nhóm người ở phía bên phải, một nhóm người ở phía bên trái. Nhóm người bên phải được gọi là chiên, và nhóm người ở bên trái được gọi là dê. Thưa quý vị, cái hình ảnh của chiên và dê, có lẽ hai con vật này nó có một cái dáng vẻ giống nhau. Nếu như mà con chiên nó có cái bộ lông thẳng mượt giống như con dê, hoặc nếu như con dê mà nó có cái bộ lông xù giống như con chiên, thì tôi nghĩ rằng khó phân biệt. Cho nên cái bề ngoài của chiên và dê thì nó có vẻ giống giống nhau, nhưng thật sự chiên và dê là hai loài nó có cái bản chất khác nhau. Đối với một con chiên khi đi ăn thì nó tìm những cái cỏ non ở dưới mặt đất nó ăn. Nhưng đối với con dê khi nó ăn thì nó lại thích ngước lên trên cao để nó ăn những cái lá cây từ phía trên cao. Đối với con chiên, cái lối đi của nó thì thường thường đuôi và tai của nó thì cập xuống. Nhưng đối với con dê thì lúc nào tai và đuôi của nó thì cũng dựng lên cả. Đối với con chiên thì nó rất là dại khờ, nó cần có một người chăn hướng dẫn cho nó. Nhưng đối với con dê thì nó rất là thông minh, lanh lợi, nó không cần ai chăn dắt nó cả. Đối với một con chiên thì nhiều khi nó đi lang thang một mình bởi vì nó không biết được sự nguy hiểm. Nhưng đối với con dê thì nó không bao giờ đi lang thang một mình nó cả. Khi con chiên đối diện với một kẻ thù nào đó thì chiên chỉ biết chạy trốn thôi, bởi vì chiên không có bản năng để tự vệ. Cái khả năng để tự vệ của loài chiên là người chăn. Nhưng đối với dê thì khác. Con dê nó có sừng, vì vậy đối với kẻ thù nó sẽ dùng sừng của nó để nó hút lại kẻ thù. Có một sự khác biệt giữa chiên và dê. Và câu chuyện ở đây cho chúng ta thấy rằng cái vị vua đến ở trong vinh quang với tất cả thiên sứ, Ngài sẽ ngự ở trên ngai vinh quang của mình và triệu tập tất cả mọi dân tộc ở trên đất này để chia họ ra trở thành chiên và dê. Có nghĩa là vị vua biết được bản chất của mỗi con người ở trên đất này như thế nào để phân loại mỗi người. Thưa quý vị, ai mới là người để được phước? Đây là điều đầu tiên chúng ta suy gẫm. Câu Kinh Thánh chúng ta nói rằng hỡi những người được phước, hãy đến để hưởng vương quốc đã được sắm sẵn cho các ngươi từ trước khi sáng tạo thế giới này. Nhưng mà ai mới thật là người được phước? Những điều tôi và các ông bạn chị em phục vụ ở trên đất này có thể có vẻ giống nhau, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời thì Ngài mới có thể nhìn vào cái động cơ nào từ phía bên trong của những công việc mà chúng ta đang đóng góp, đang dự phần, đang phục vụ Đức Chúa Trời của chúng ta. Ở giữa thế gian này, chúng ta có những con người giàu có những con người có địa vị, có những con người có quyền lực, có những con người có khả năng hơn là những người khác, có sự khôn ngoan hơn những người khác, có những điều kiện về công ăn, việc làm thuận lợi hơn những người khác, có cuộc sống tiện nghi hơn những người khác. Nhưng không nghĩa rằng những người mà có sự giàu có, tiền bạc, địa vị, quyền lực hay là những cái phương tiện tốt lành đó là những người được phước. Kinh Thánh không có gọi những người nhiều tiền là những người được phước. Kinh Thánh không gọi những người có những khả năng làm việc là những người được phước, giữ một địa vị nào đó là những người được phước.
Nhưng trong mắt của Đức Chúa Trời, những người được phước là những người mà Chúa nói rằng hãy đến để thừa hưởng cái vương quốc được sống sẵn từ lúc mới sáng tạo thế giới ra các con. Đó mới là những người thật sự được phước trong con mắt của Đức Chúa Trời. Như vậy ai sẽ là người được phước? Ai sẽ là người đến để thừa hưởng cái vương quốc đã sống sẵn cho mình từ trước khi sáng tạo thế giới này? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 có một mẫu đối thoại giữa Chúa Giê-xu với các môn đệ của Chúa, và Chúa đặt cho các môn đệ một câu hỏi là: các con xin ta là ai? Phi-e-rơ trả lời với Chúa rằng: thưa Chúa, Chúa là Chúa cứu thế, Chúa là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Thì Chúa Giê-xu khen ngợi ông Phi-e-rơ rằng: hỡi Si-môn con của Giô-na, ngươi thật được phước. Bởi vì không phải tại xác thịt và huyết bày tỏ những điều này cho ngươi, bèn là cha của ta ở trên trời. Phi-e-rơ đã có được một thứ phước hạnh mà ông không ngờ. Ông không nghĩ được rằng là mình có điều đó, nhưng Chúa Giê-xu đã bày tỏ cho ông biết rằng có một thứ phước hạnh mà ông đã được Đức Chúa Trời ban cho, và Chúa gọi ông là người được phước thật. Cái phước thật mà Phi-e-rơ kinh nghiệm được nó đến từ đâu? Nó đến từ mối quan hệ gần gũi giữa ông với Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy mỗi khi có một cái sự kiện gì đó, dường như Phi-e-rơ luôn luôn đưa ý kiến. Và Phi-e-rơ dường như là một con người mạnh dạn hơn tất cả những con người khác. Ông muốn trở thành một con người phi thường, một con người có giá trị cho Đức Chúa Trời. Trong một đêm giông bão, họ đi thuyền ở trên biển, thuyền gặp sóng. Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt nước đến với họ ở giữa cái cơn sóng gió đó. Thì Phi-e-rơ là người đã nói với Chúa rằng: nếu thật là Chúa xin cho con đi bộ trên mặt nước mà đến với Chúa, có ai dám có lời cầu xin giống như Phi-e-rơ không? Chỉ có một mình Phi-e-rơ mong ước rằng mình trở thành một người phi thường cho Đức Chúa Trời mới dám có lời cầu xin đó. Và Chúa nói rằng hãy đến đây, thì Phi-e-rơ đi bộ trên mặt nước. Phi-e-rơ đã làm được một công việc siêu nhiên bởi vì mối quan hệ của mình gắn bó với Chúa Giê-xu. Khi nào mối quan hệ đó mà bị một cái gì đó nó làm cản trở thì những điều phi thường của Phi-e-rơ sẽ không còn có nữa. Ông đang đi bộ và ông nhìn vào trong sóng gió, ông thấy sóng to gió lớn và ông sợ hãi, tự nhiên ông chìm xuống. Thay vì cặp mắt tập trung lên Chúa Giê-xu thì ông có thể đi bộ trên mặt nước, một việc siêu nhiên. Nhưng khi tập trung tầm mắt của mình nhìn vào sóng gió thì ông sập xuống nữa. Cái điều để làm cho một con người được phước ở trước mặt Đức Chúa Trời đó là khi tầm mắt của người đó tập trung vào Chúa Giê-xu trên con đường đi của mình. Vậy ai thật là người được phước? Người nào thật sự giữ cái mối quan hệ của mình gắn bó với Chúa Giê-xu và tập trung tầm nhìn của mình về Chúa Giê-xu thì đó sẽ là người được phước ở trước mặt Đức Chúa Trời. Sẽ có một thời điểm mà Đức Chúa Trời sẽ chung kết cái thế giới này để ban thưởng cho những con người thực sự được phước. Đó là thời điểm nào? Thời điểm Chúa Giê-xu nói ở đây đó là khi con người đến ở trong vinh quang với tất cả các thiên sứ. Con người ở đây tức là danh từ riêng nói về Chúa Giê-xu được viết hoa ở trong Kinh Thánh. Khi Chúa Giê-xu đến trong vinh quang với tất cả thiên sứ mà Ngài ngự trên ngai vinh quang của Ngài thì đó là thời điểm mà những con người sẽ được phước ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và lúc đó Ngài sẽ phân chia họ ra. Có ai biết trước rằng là mình sẽ là chiên hay mình sẽ là dê không? Không có ai biết hết. Có ai biết rằng là mình sẽ được ngồi bên phải hay là mình được ngồi bên trái của vua không? Không ai biết hết. Cái việc này chỉ có một mình Chúa biết mà thôi. Có nhiều người ngày hôm nay nghĩ rằng tôi là chiên còn anh là dê. Thưa quý vị, điều đó chỉ là một sự lừa dối trước mặt Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể nhìn thấy trong lòng để phân chia mỗi người trong chúng ta trong ngày mà con người hiện đến. Giữa ngai vinh hiển của Ngài, Ngài sẽ phân biệt ai là người ngồi bên phải và ai là người ngồi bên trái. Chỉ một mình Chúa mới làm được điều đó. Và rồi khi đã phân chia họ ra làm hai, bên phải và bên trái, giống như phân biệt chiên và dê ra, bấy giờ vua phán với những người ở bên phải rằng: hỡi những người được cha ban phước. Tại sao những lời này chỉ nói với những người ở bên phải mà không nói với những người ở bên trái? Cái lý do không phải là bởi vì Chúa Giê-xu có một sự phân biệt, có một sự thiên vị dành cho những con người nào đó. Nhưng ở đây chúng ta thấy cái phước mà Chúa muốn nói cho những con người có thể kinh nghiệm được, đó là hãy đến để thừa hưởng vương quốc đã được sắm sẵn cho các con từ khi sáng tạo thế giới. Cái phước mà Đức Chúa Trời hoạch định cho cái thế giới này là một vương quốc mà Chúa muốn để Chúa và con người có thể được ở chung với nhau. Trở về với sách Sáng Thế Ký, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra cái thế giới này của chúng ta. Đức Chúa Trời đã đến với cái thế giới này của con người để ở với con người. Và đó là vương quốc vinh hiển mà Đức Chúa Trời muốn có. Khi Đức Chúa Trời sáng tạo ra con người, Ngài đem con người vào trong vườn Eden ở tại đó để chăm sóc. Và hàng ngày Đức Chúa Trời đến tại vườn Eden để gặp con người. Như vậy Eden trở thành một thứ vương quốc mà con người với Đức Chúa Trời có thể ở chung với nhau, có thể gần gũi với nhau, có thể trò chuyện tương giao với nhau, và con người hưởng tất cả mọi sự tốt đẹp ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Như vậy nơi nào mà Đức Chúa Trời đến, nơi nào mà Đức Chúa Trời hiện diện, nơi nào mà Đức Chúa Trời cai trị thì đó sẽ là vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã học bài học về nước Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời ở đâu? Ở trong lòng của những con người kính yêu Đức Chúa Trời. Vì vậy Đức Chúa Trời là đấng có thể nhìn thấy từ phía bên trong lòng của mỗi con người. Khi Đức Chúa Trời sáng tạo ra thế giới này, Đức Chúa Trời tạo dựng ra loài người, và Ngài tạo dựng ra loài người là để cho Ngài, để Ngài và con người đó có sự tương giao với nhau, để Ngài và con người đó được ở chung với nhau. Nhưng loài người trên đất này đã đánh mất cái mục đích sống của mình ở trên đất. Vì vậy, chỉ có bây giờ những con người nào hiện tại có một nối kết trở lại đối với Đức Chúa Trời một cách mật thiết, đi đúng theo cái mục đích mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo mình trên đất, thì đó là những con người sẽ đến để thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa cho tôi và các bạn trên được nhận biết Chúa. Nhưng rồi chúng ta có được nhận vương quốc đời đời mà Đức Chúa Trời sống sẵn cho tôi và quý vị ở trong cõi vĩnh hằng hay không? Điều này nó nằm ở trong chỗ cái thái độ sống của tôi và các bạn cho em đối với Chúa mà chúng ta đã nhận biết. Tâm mắt của chúng ta có đang tập trung về Chúa Giê-xu hay chúng ta đang tập trung về một điều gì đó của cuộc sống này? Có một nhà hiền kiếp nọ đến thăm một người giàu có. Ông này rất giàu nhưng lại là một người rất keo kiệt và không quan tâm đến bất cứ một người nào xung quanh của mình cả. Vị hiền kiếp này mới dẫn người giàu đứng ở trong cái khung cửa sổ nhìn ra ngoài, hỏi rằng là ông thấy gì? Ông nói rằng tôi thấy bầu trời, tôi thấy cỏ cây và tôi thấy người ta đi qua đi lại ở trước nhà của tôi. Người hiền kiếp dẫn ông đi vào trong một cái gương sáng mặt lớn, hỏi rằng ông nhìn vào đây và ông thấy cái gì? Ông nói rằng tôi thấy tôi. Nhà hiền kiếp nói rằng thưa ông, cái kính trên mặt nó cũng giống như cái kính của cái khung cửa sổ. Nó chỉ có một sự khác biệt là cái kính này được tráng lên trên đó một lớp bạc. Khi cuộc đời của con người nhìn vào trong một cái kính được tráng bạc, người ta chỉ còn thấy mình mà không còn thấy trời, không còn thấy cỏ cây, không còn thấy những người chung quanh nữa. Mọi sự mà Đức Chúa Trời ban cho tôi và các ông bạn trên đất này, nó đều có một cái giá trị cho một mục đích. Khi nào đời sống của tôi và các ông bạn trên rời tầm mắt của mình khỏi Đức Chúa Trời mà chỉ hướng về những điểm sáng chói của mình, nó có thể là tiền bạc, là nhà cửa, là vinh quang ở trong trần gian này, địa vị, quyền thế hay bất cứ điều gì chúng ta có ở trong trần gian này. Khi chúng ta tập trung vào trong những điểm sáng chói đó thì con người chúng ta chỉ quan tâm đến chính mình mà thôi. Đây là một cái tình trạng chung cho toàn thể nhân loại. Vậy thì hãy suy nghĩ lại là tầm mắt của chúng ta đang hướng về đâu? tầm mắt của chúng ta đang tập trung về ai? Có đang tập trung về Chúa Giêsu của chúng ta, hay đang tập trung cho những gì chúng ta đang có và đang cầm giữ nó? Một vị mục sư của Giáo hội Phúc Âm Liên Hiệp ở Texas là ông Aidan Wilson Tozer nói một lời nhận định như thế này về tòa án của Chúa. Ông nói rằng trước tòa án Đấng Christ, sự phán xét của Chúa không dựa vào trong những gì tôi đã làm, nhưng dựa vào trong những gì tôi có khả năng mà tôi đã không làm. Đó là cái tâm tình, đó là cái nhìn của Đức Chúa Trời. Ngài không dựa vào những gì chúng ta đã làm, nhưng dựa vào trong những gì chúng ta có khả năng mà không làm. Khả năng đó từ đâu? Khả năng đó đến từ Đức Chúa Trời ban cho để chúng ta sống cho một mục đích. Ông nói tiếp, Chúa không phán xét về những gì tôi đã dâng, nhưng Chúa phán xét về những gì tôi đang giữ lại cho mình. Cái giữ lại cho mình để nó nói lên được cái lòng của chúng ta đặt ở nơi của cải hay đặt ở nơi Đức Chúa Trời. Ông nói rằng sự phán xét không dựa vào trong cái cỡ kích của cái của lễ tôi đem đến cho Chúa, nhưng dựa vào trong việc tôi đem tấm lòng của chúng tôi đặt ở trong những của lễ đó như thế nào. Của lễ quý vị đem đến cho Chúa có thể là một bài ca, có thể là một số tiền dân chúng ta bỏ vào trong tiền hạt, có thể là một công tác phục vụ nào đó. Nhưng Chúa không dựa vào trong mức độ công việc chúng ta làm, thời gian chúng ta tiêu hao cho những điều đó, hay là những của lễ đó có một giá trị như thế nào, nhưng Chúa đánh giá về cái tâm lòng của chúng ta đem đến cho Chúa như thế nào. Quý vị có thể đến đền thờ, bước vào trong đền thờ này, nhưng tấm lòng của quý vị có đến đây để thờ phượng Đức Chúa Trời, hay đến đây vì một mục đích nào khác? Đức Chúa Trời đang nhìn vào điều đó trong mỗi lòng của chúng ta trong giai đoạn hiện tại. Tozer nói tiếp, không ai dâng tất cả trừ phi họ thấy rằng là mình đã được ban cho tất cả. Chỉ có cái người nhìn thấy rằng những điều tôi có nên đến từ Đức Chúa Trời thì họ muốn dâng những điều đó cho Đức Chúa Trời mà thôi. Không ai dâng gì để Chúa có thể chấp nhận được trừ phi họ dâng chính bản thân mình trong tình yêu và trong sự hy sinh. Chỉ có khi chúng ta dâng chính mình cho Chúa thì những cái của lễ nào đó chúng ta đem lên cho Chúa nó mới có ý nghĩa cho Đức Chúa Trời được. Nếu chúng ta chỉ đem của lễ đến cho Chúa nhưng không dâng chính mình, của lễ đó sẽ trở thành không còn có giá trị nữa. Vì vậy ai sẽ được thừa hưởng phước của Đức Chúa Trời? Đó là những người đang nối kết một mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Và chúng ta hãy xét lại xem mối liên hệ của chúng ta ngày hôm nay với Chúa có thực sự xác định được rằng mình là đối tượng của câu nói này của Chúa Giêsu không? Hỡi những người được phước của Cha ta, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã được sắm sẵn cho các con từ khi sáng tạo thế giới. Hay chúng ta vẫn còn cảm thấy quá xa lạ đối với Chúa của mình? Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là ai đã làm cho Chúa? Ở trong câu 37 Chúa nói rằng, bây giờ những người công chính thưa lại Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, hay khát mà cho uống? Có bao giờ con thấy Chúa trần truồng để mặc? Có bây giờ con thấy Chúa bị tù để mà thăm viếng? Chúa gọi những người này bằng một danh từ là những người công chính. Bấy giờ những người công chính thưa, họ không tự xưng họ là những người công chính, nhưng Kinh Thánh nói những người đứng ở bên phải đó là những người công chính. Họ không biết tại sao, họ không biết vì sao mà mình được gọi bằng cái danh từ vinh dự đó. Họ không biết được rằng là tại sao mà mình thuộc về thành phần được khen ngợi là khi ta đói các ngươi cho ta ăn, khi ta khát các ngươi cho ta uống, vân vân. Bởi vì chính Đức Chúa Trời mới là đấng có thể nhìn thấy những công việc cụ thể họ đã làm. Những gì họ đã làm đó là cho một người nghèo khó ăn, cho một người khát được uống, cho một người thiếu thốn được mặc, cho một người khách lạ được thăm hỏi, cho một người trong sự thiếu thốn được sự chăm sóc, hay là một người bị tù được sự thăm viếng. Thưa quý vị, có phải rằng tất cả những người nào làm những công việc tương tự như vậy đều trở thành những người được phước không? Không. Không phải bất cứ một người nào cho một người khác ăn thì Đức Chúa Trời gọi đó là người được phước. Không phải bất cứ một người nào thăm viếng một người ở trong tù thì Đức Chúa Trời gọi người đó là người được phước. Hay thăm hỏi một người khách lạ thì Chúa gọi đó là một người được phước. Như vậy, ai là người làm những cái công việc mà Chúa có thể gọi họ là những người được phước? Đó là những người làm những công việc này cho Chúa. Tại sao Chúa biết được đây là những công việc làm cho Chúa? Chúa nói rằng khi nào các ngươi làm những việc này cho một trong những anh em rất hèn mọn của ta. Chúa gọi những cái người mà người này đã đến thăm viếng, những cái người mà người này đã đến mặc cho, những cái người mà người này đã đến thăm hỏi là những anh em của Chúa. Có nghĩa là những người mà Đức Chúa Trời soi dẫn cho họ để họ đi đến. Cái việc để mà tôi thăm viếng một người, cái việc để mà tôi cho một người ăn, cái việc mà tôi cho một người uống, nó phải nằm trong ý chỉ của Đức Chúa Trời là Chúa muốn sử dụng tôi cho công việc đó. Vì vậy nó không phải là việc tôi thích làm, nhưng nó trở thành việc Chúa muốn cho tôi làm. Trên đời có thể có nhiều người cho người khác ăn, cho người khác uống, cho người khác mặc. Nhiều người thăm viếng những người tù, những người khách lạ, nhưng không phải tất cả mọi người làm công việc đó đều được gọi là người được phước của Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ có những người đáp ứng cái nhu cầu đó, những công tác cụ thể đó theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Các ngươi làm những việc này cho anh em hèn mọn nhất của ta. Thưa quý vị, làm thế nào để người này biết rằng đâu là những anh em của Chúa? Đâu là những người mà mình sẽ phải đến? Bởi vì tầm mắt của họ tập trung nơi Chúa Giê-xu. Bởi vì cuộc sống của họ tập trung nơi Chúa Giê-xu. Chính cái mối quan hệ đó Chúa bày tỏ cho họ biết rằng tôi phải làm việc gì và tôi phải làm cha. Vì vậy nó không phải là ý thích của tôi muốn làm điều gì đó, nhưng là chính Đức Chúa Trời soi dẫn cho tôi biết là tôi phải làm gì đó. Không phải tôi làm điều gì đó cho bất cứ người nào, nhưng là ai là người mà Chúa muốn tôi đến để có thể tiếp xúc và giúp đỡ cho họ. Những người này nói rằng, có bao giờ tôi thấy Chúa đâu? Có bao giờ tôi biết Chúa đâu? Phải, họ không hiểu được rằng là những việc làm mà khi tầm mắt của họ hướng về Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đang soi dẫn cho họ việc đáng phải làm, người đáng phải tiếp xúc. Tôi và các ông bạn cho em sẽ không bao giờ nghĩ được rằng chính mối liên hệ của mình đối với Đức Chúa Trời, Chúa giúp cho chúng ta hiểu được ai là người để tôi và các ông bạn chị em đi đến để bày tỏ về Chúa ra cho họ, bày tỏ sự sống mà Chúa muốn bày tỏ ra qua cuộc đời của mình. Chúa nhìn thấy những người này đã đáp đúng nhu cầu theo ý muốn của Chúa, nhưng Chúa nhìn thấy những người này đã có một cái động lực thúc đẩy từ phía bên trong họ trong công việc. Cái động lực đó là tình yêu của Đức Chúa Trời. Bởi vì không ai muốn đến với một người hèn mọn. Người ta làm ơn cho một người nào xứng đáng, chứ không ai làm ơn cho một người không xứng đáng. Và nhiều khi Chúa Giê-xu đã nói với những môn đệ của Chúa rằng đừng có làm ơn cho một người mà họ có khả năng để họ làm ơn lại cho mình, bởi vì đó nó chỉ là một sự trao đổi. Nhưng hãy giúp đỡ cho một người nào đó mà họ không có khả năng để làm điều gì đó trở lại cho mình. Cái đó nó mới là vì Đức Chúa Trời mà làm. Vì vậy khi một người làm một điều gì đó vì cớ Đức Chúa Trời, thì dù đó là một việc nhỏ, Chúa nói ở đây rằng, hễ các con làm điều đó cho một trong những anh em. Có nghĩa là từng việc mà làm đó, Đức Chúa Trời đều thấy rõ từng công việc đó. Vì vậy công việc đó có thể chỉ là cho một đứa trẻ uống một ly nước lạnh vì cớ Chúa, thì Chúa nói rằng vẫn không mất phần thưởng của nước thiên đàng. Trong khi Chúa nói rằng người ta có thể bỏ một nửa gia tài của mình, hay là bỏ cả gia tài của mình, bỏ cả chính thân của mình để diệu đốt, để hỏa thiêu, nhưng không có Chúa Giê-xu ở bên trong, không có tình yêu ở bên trong, thì Chúa nói những việc làm đó không có ý nghĩa gì cả. Họ không được phước thật. Nhưng khi một người tầm mắt của họ hướng về với Đức Chúa Trời và làm điều gì đó Đức Chúa Trời muốn mình phải làm, thì Chúa nói rằng cái đó không mất phần thưởng của mình. Và lời hứa của Chúa ở đây đó là những người Chúa gọi là những người mà Cha ta đã ban phước đến để hưởng cái phước hạnh, cái vương quốc mà Đức Chúa Trời sắm sửa từ trước khi sanh thế. Xin Chúa giúp cho tôi và các bạn cho em hiểu được cái động lực nào ngày hôm nay đang thúc đẩy cho những công tác mà chúng ta dựng phần trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Ông Paulo viết thơ khen ngợi hội thánh Thessalonica. Ông nói rằng các anh em đã trở thành một hội thánh tăng trưởng. Vì sao? Bởi vì các anh em đã có tình yêu của mình đối xử với nhau. Mỗi ngày cái tình yêu đó càng lúc càng gia tăng. Đức tin của tôi và các ông bạn chị em đặt ở nơi Chúa nó là rẻ. Nhưng tình yêu mà chúng ta dành cho nhau nó sẽ là kết quả của cái cái đó. Hễ rẻ đức tin của chúng ta càng đâm sâu ở trong Chúa chừng nào thì cái nhắm yêu thương của chúng ta càng vươn xa đến những anh em tín hữu của mình để mà quan sát cho nhau. Chúa muốn chúng ta có một sự quan tâm một cách chu đáo cho những người Chúa sai mình đến để quan tâm đến họ. Nó có thể là một anh em ở bên cạnh mình mà mình không bao giờ muốn nói chuyện với người đó. Nó có thể là một người rất là quen thuộc ở trước mặt mình nhưng mà không bao giờ mình trò chuyện và mình quan tâm đến những người đó. Nó có thể là một người mà mình có một cái gì đó mình khó chịu đối với người đó mà không bao giờ mình muốn làm hòa đối với người đó. Nhưng khi Đức Chúa Trời muốn chúng ta bày tỏ tình yêu, khi Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta một sự quan tâm, thì Đức Chúa Trời đang muốn bày tỏ sự sống của Ngài ở bên trong mỗi cuộc đời chúng ta. Vì vậy ai là người đã làm cho Chúa hay là đã vì Chúa để làm công việc đó, đó mới là kẻ đến để hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Có một đứa trẻ nào nó ở trong cái khu vực trong trại tập trung của người Đức. Đứa trẻ này tin Chúa thì có một người cũng ở trong trại tập trung đó mới gặp ghẹo nó mà nói rằng nếu như Đức Chúa Trời mà yêu mày thì Đức Chúa Trời phải sai ai đó tới để mà chăm sóc cho mày chứ. Tại sao Đức Chúa Trời không sai ai đó để đem đến cho mày đôi giày, đem đến cho mày cái áo, đem đến cho mày đồ ăn? Đứa bé nó chảy nước mắt ở trên mắt của nó và nó nói rằng Đức Chúa Trời của tôi thật sự có sai bảo ai đó, có thể là ông đó, nhưng người đó đã quên mất rồi. Đức Chúa Trời có thể sử dụng mỗi một người trong chúng ta cho một trách nhiệm và cho một công việc nào đó. Nhưng thưa quý vị, có thể có những thứ bận rộn nào đó trong đời sống và chúng ta quên mất rồi. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đang kêu gọi tôi và các ông bạn cho em trở thành những con người sống đúng mục đích của Đức Chúa Trời. Và chỉ có những người sống đúng mục đích đó thì mới là những người hưởng được phước của Chúa, hưởng cái gia tài vương quốc mà Chúa sắm sẵn cho mình. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau, ai sẽ không hưởng được phước của Chúa? Ở trong câu 41, bây giờ Ngài phán với những người ở bên trái, hỡi những kẻ bị rủa xả. Tại sao Chúa phán với những người ở bên phải, hỡi những người được phước, và Chúa phán với những người ở bên trái, hỡi kẻ bị rủa xả? Bởi vì chỉ có Chúa mới là đấng có cái thẩm quyền đó. Khi Chúa phân chia thì Chúa hiểu được rằng những con người này đã có một lối sống như thế này để họ sẽ nhận lãnh lấy một cái kết quả do chính cái công việc họ làm. Vì vậy Chúa biết ai sẽ là người ngồi bên phải, ai người ngồi bên trái. Chúa biết ai sẽ là người được gọi là những người công chính, nhưng ai sẽ là những người mà Chúa quở trách rằng hỡi những kẻ đã bị rủa xả. Chúa nói với những người này rằng hãy lui ra khỏi ta mà vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho quỷ vương và quỷ sư nó. Tại sao những người này không được đến mà họ phải bị lui xa ra? Và họ đi theo ai? Họ phải đi với quỷ vương và những quỷ sứ của nó. Quỷ vương là ai? Là Satan. Satan ở đâu mà ra? Satan vốn là một thiên sứ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong Ê-sai đoạn 14, Satan được gọi là Sa-ma vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là một cherubim bao phủ của Đức Chúa Trời, theo như Ê-sai-chiên mô tả ở trong đoạn 28. Thế nhưng vị thiên sứ này đã chọn một con đường đi mà nói rằng ta sẽ làm cho ngai ta trỗi cao hơn tất cả các ngôi sao khác. Có nghĩa rằng người này muốn đem mình lên bằng đấng sáng tạo. muốn đặt mình trở thành trội hơn tất cả những người khác, chỉ vì mình được tạo dựng nên trở thành một cherubin bao phủ, một cherubin vinh hiển của Thiên Chúa. Thưa quý vị, Satan không có bị Đức Chúa Trời chọn cái số phận là phải đi vào trong lửa đời đời, nhưng Satan tự chọn cho mình cái kết quả để đi vào trong cái chỗ lửa đời đời đó. Vì vậy khi Chúa nói rằng hỡi những kẻ bị nguyền rủa, hãy đi vào trong lửa đời đời mà Satan đã chọn, không phải Chúa ghét những con người này, nhưng bởi vì họ tự chọn cho họ một lối sống mà cuối cùng họ phải đi vào trong cái chỗ được gọi là lửa đời đời ở chung với quỷ Satan đó. Những người được cha ban phước thì sẽ ở với Chúa trong vương quốc đời đời, nhưng mà những người được gọi là kẻ đã bị nguyền rủa thì sẽ đi với Satan ở trong lửa đời đời mà xa cách mặt Đức Chúa Trời, tại vì sự lựa chọn của họ. Những điều mà Đức Chúa Trời nói với họ ở đây, hay là vua nói với họ ở đây: vì khi ta đói các ngươi không cho ta ăn, ta khát các ngươi không cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi không tiếp đãi, ta trần truồng các ngươi không mặc, ta bị tù các ngươi không tham viếng. Những điều này có giống như những điều mà Chúa đã từng nói với những người công chính bên phải không? Giống hệt. Điều đó có nghĩa rằng đây là những điều mà mọi người đều có khả năng làm được như nhau. Hay nói cách khác là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta có những khả năng để làm những công việc cho Chúa giống nhau, nhưng cái số phận của họ khác nhau là bởi vì họ chọn không làm những điều đó. Họ nói với Chúa bằng một sự nguyện biện rằng: lại Chúa, chúng tôi có bao giờ thấy Chúa đói khát, khách lạ, trần truồng, đau ốm hay tù tội mà không chăm sóc? Tại tôi không thấy Chúa thôi. Nếu tôi thấy Chúa thì tôi đã cho Chúa ăn, nếu tôi thấy Chúa thì tôi đã cho Chúa uống. Nhưng thưa quý vị, khi nào các ngươi không làm điều này cho một trong những người hèn mọn mà Chúa muốn mình làm, có nghĩa là không làm cho Chúa. Điều đó có nghĩa là trong sự soi dẫn của Đức Chúa Trời thì hai hạng người này họ được sự soi dẫn giống nhau. Họ có những điều kiện giống nhau để làm những công việc như nhau cho Đức Chúa Trời. Nhưng một bên làm, mặc dù họ không biết rằng mình làm được kết quả gì, còn một bên chọn để không làm. Có thể là vì bận rộn ở trong cuộc sống họ chọn để không làm. Có thể là vì gia đình, vì tiện nghi ở trong đời này mình muốn bằng với những bạn hữu khác của mình chọn không làm. Có thể mình muốn có một cái đời sống nó dễ chịu, đỡ mất thì giờ, đỡ tốn kém, hoặc là đỡ phải trả giá nào đó vì có làm người con của Chúa, họ không làm. Chính sự chọn lựa đó, họ đối diện với sự phán xét: hãy đi vào trong lửa đời đời nơi mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho Satan. Satan chọn để đi vào đó, và những người bên trái này cũng chọn để đi con đường của Satan. Và vì vậy họ bị đẩy vào ở trong chỗ đó, không phải tại Đức Chúa Trời, nhưng tại vì chính họ. Có hai thanh niên ở tại Arkansas về khoe với người bà của mình. Họ đã đổi nhà thờ cũ đi qua một cái nhà thờ mới sinh hoạt. Họ gia nhập trong một hội thánh mới trong đó. Họ về nói: bà ơi, bà phải gia nhập vào trong hội thánh của con. Thánh linh của Đức Chúa Trời mới ở trong hội thánh của con. Bà biết tại sao không? Tại vì ban nhạc ở trong hội thánh của con rất là tuyệt vời. Họ hát rất hay. Mỗi khi họ hát, họ đưa tay cao lên, họ nhảy, họ vỗ tay, họ reo hò một cách rực ràng cả nhà thờ. Thánh linh mới ở tại đó. Nhưng người bà thì vẫn cứ im lặng. Mấy người cháu nói tiếp: bà biết không, mục sư của con ở tại hội thánh này, ông ta giảng rất là hùng hồn, ông ta la, ông ta hét vang muốn bể cả nhà thờ luôn. Hội thánh ngồi ở bên dưới vỗ tay đơm đó, vinh quang biết bao dâng lên cho Chúa. Người bà vẫn im lặng. Hai người cháu nói tiếp: bà ơi, bà không thích nhà thờ của tụi con sao? Bà không thích chuyển đổi để đi qua một nhà thờ như thế sao? Người bà nói rằng: các cháu ơi, bà thật sự không có quan tâm rằng người ta đã hét lớn là bao nhiêu. Bà thật sự không quan tâm là người ta nhảy cao là bao nhiêu. Bà chỉ muốn biết rằng sau khi họ ở tại nhà thờ đó trở về, họ đã làm những gì cho Chúa. Điều quan trọng của chúng ta là việc tôi và các ông bạn cho em phục vụ Chúa ngày hôm nay được Chúa đánh giá như thế nào, nó mới là điều quan trọng. Nó không dựa vào trong cảm xúc của chúng ta. Nó không có dựa vào trong cái cảm giác hay suy nghĩ chúng ta cho là đúng. Nhưng Đức Chúa Trời đánh giá, bởi vì Đức Chúa Trời nhìn thấy cái động cơ từ phía trong lòng của mọi người. Một câu chuyện có thật ở tại Hồng Kông, đó là có một người tên là Liêu Vĩnh Khương. Lấy vợ xong thì anh ta bàn với vợ rằng bởi vì anh ta có điều kiện để đi Mỹ, cho nên hai vợ chồng tạm chia cách khoảng chừng vài ba năm, để anh đi qua Mỹ này làm có nhiều tiền thì anh sẽ gửi tiền về cho vợ, rồi hai vợ chồng trong tương lai sẽ mở một cái tiệm buôn bán. Người vợ đồng ý, cho nên anh Liêu Vĩnh Khương đi Mỹ. Anh đến tại Mỹ này, anh tìm được một công việc có được thu nhập khoảng chừng 1.600 đô cho mỗi tháng, trừ phần đóng thuế cũng như là những cái chi phí mà anh hết sức tiết kiệm sống ở tại Mỹ này, còn lại bao nhiêu anh gửi về cho vợ. Mỗi tháng anh cứ gửi số tiền mình đã dành dụm về cho vợ, và anh căn dặn vợ là em phải quản lý số tiền này cho thật cẩn thận. Ngày nào mà anh nghỉ việc, anh trở về lại, chúng ta có đủ một cái số vốn để chúng ta có thể mở một cửa tiệm. Khoảng chừng 3 năm sau, anh nghĩ thì cái số tiền mà anh gửi về cho vợ mình hàng tháng đủ để có thể có một cái số vốn để hai vợ chồng mở một cái cửa tiệm. Anh trở về thì bất ngờ nghe tin vợ mình tự tử. Lý do là bởi vì tất cả những tiền bạc mà anh ta đã gửi về đó, cô đã sử dụng xài nó một cách rất là hoang phí, và cô đem đánh bạc thua hết. Bây giờ nghe tin chồng về, không dám đối diện với chồng về cái sự thật của mình, cô ta đành phải tự tử. Thưa quý vị, câu chuyện cho tôi và các ông bạn cho em suy nghĩ rằng tất cả những gì chúng ta lựa chọn ngày hôm nay, nó sẽ là kết quả cho những gì trong ngày mà chúng ta đối diện với con người đến trong vinh quang với tất cả thiên sứ của Ngài. Đó là tất cả những gì mà chúng ta sẽ phải trả giá, hoặc chúng ta có thể được hưởng vương quốc mà Cha đã sắm sẵn cho, hoặc chúng ta sẽ đi vào trong cái chỗ lửa đời đời mà Satan đi vào trong đó. Ở trong Kinh Thánh kể cho chúng ta câu chuyện khi Chúa đến tại nhà của ông Sa-chê. Chúa nói rằng đêm nay ta phải ở trong nhà của người. Ông Sa-chê vui rước Chúa. Đây là một việc làm mà chưa có một người nào đã có đối với ông. Bởi vì ông là một người thâu thuế. Không ai muốn bước vào trong nhà của một người thâu thuế. Không ai muốn quan hệ với người thâu thuế này cả. Nhưng Chúa Giê-xu nói, Sa-chê, đêm nay ta muốn ở trong nhà của người. Việc làm của Chúa Giê-xu có thể bị những người khác lầm bầm oán trách. Việc làm của Chúa Giê-xu có thể bị những người khác lên án người này vào trong nhà của kẻ có tội mà ở. Thế nhưng chính cái việc làm mà Chúa Giê-xu đã đến với Sa-chê để ở với ông đã làm thay đổi cuộc đời của ông, đã làm thay đổi tư tưởng của ông, đã làm thay đổi lối sống của ông. Trước kia ông là một người thâu thuế, ông lượm tất cả những cái gì của người khác có về cho mình, giữ cho mình, thụ hưởng cho mình. Ông bị mọi người ghen ghét. Nhưng khi Chúa Giê-xu đến nhà ông rồi thì ông nói điều gì? Thưa Chúa, tôi sẽ lấy nửa gia tài của tôi để tôi chia cho kẻ nghèo. Quý vị thấy có một sự thay đổi lạ lùng hoàn toàn phải không? Tại vì sao? Tại vì bây giờ Sa-chê có một đối tượng để mình tập trung vào. Ngày trước ông chỉ nhìn vào trong cái cửa kính mà nó có cái lớp bạc phủ, cho nên ông chỉ thấy của cải, ông chỉ thấy sự tốt lành ở trong trần gian này mà mình có được thôi. Ông chỉ thấy cái địa vị là người thu thuế rồi mình được quyền để thu thuế hơn quy định để mình có lợi. Nhưng bây giờ đã có một cái đối tượng để cho ông tập trung nhìn vào, ông thấy Chúa. Khi đã thấy Chúa thì Sa-chê không còn nhìn thấy mình trong đó mà bắt đầu nhìn thấy những người chung quanh. Cho nên ông nói rằng, thưa Chúa, tôi sẽ lấy nửa gia tài của tôi để chia cho kẻ nghèo khó. Chúa Giê-xu không có nói, Sa-chê ơi, ngươi dâng chi dâng dữ vậy, 1/10 đủ rồi. Khi Chúa ở trong lòng thì người ta có thể làm được những công việc phi thường. Và bên cạnh đó ông nói điều gì? Nếu tôi có mắc nợ ai thì tôi sẽ đền cho họ gấp tư. Luật pháp đòi hỏi chỉ đền gấp hai thôi. Đó là một người mà gọi là quá đáng, còn bình thường là 1 đền 1. Nhưng mà ông nói rằng tôi sẽ đền gấp tư, ông làm vượt trội hơn luật pháp. Tại sao có thể làm được việc phi thường đó? Tại vì tầm mắt đang tập trung vào trong Chúa Giê-xu. Và chúng ta suy gẫm điều này. Khi ông nói với Chúa rằng, thưa Chúa, tôi sẽ lấy gia tài của tôi để tôi chia cho những người nghèo. Tôi sẽ đền lại gấp tư. Ông đã làm chưa? Chưa. Nhưng đây là điều Chúa Giê-xu nói với ông: ta nói thật với các ngươi, đêm nay sự cứu đã vào trong nhà này. Tại vì Chúa là đấng nhìn thấy trong lòng của Sa-chên, và Chúa biết rằng những gì ông nói hôm nay, ngày mai ông sẽ làm. Tại sao? Tại Chúa sẽ cùng làm với ông. Chúa biết điều đó mà Chúa tuyên bố rằng đêm nay sự cứu đã vào trong nhà này. Vì vậy đối với chúng ta ngày hôm nay, có thể chúng ta chưa bước vào ở trong vinh quốc đời đời để ở với Chúa, nhưng điều gì đang khẳng định cho tôi và các ông bạn chị em rằng chúng ta sẽ đi vào trong nơi đó? Nó do nơi sự lựa chọn của mỗi người trong chúng ta. Nó do nơi quyết định của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta có làm theo ý muốn mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm hay không. Vì Chúa ban phước cho tôi và tất cả các ông bạn chị em để chúng ta chọn cho mình một thể hiện đức tin vừa lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa. Xin kính mời hội thánh cùng đứng. Chúng ta đọc chung với nhau câu kinh thánh chọn làm câu gốc cho chúng ta ngày hôm nay. Xin chúng ta cùng đọc: hỡi những người được phước của cha ta, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã được sắm sẵn cho các con từ khi sáng tạo thế giới. Kính thưa Chúa, kính yêu, cảm ơn Ngài bởi vì tương lai mà Đức Chúa Trời hoạch định cho chúng con là một tương lai vinh hiển, một tương lai mà chúng con được ở với Chúa đời đời, ở trong một vương quốc mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng con. Nhưng Chúa ơi, điều đó nằm ở sự lựa chọn của chúng con này hôm nay. Có thể chúng con chọn để chúng con sống một cách thoải mái những ngày chúng con ở trên thế gian này hơn là chọn để hầu việc Chúa. Có thể chúng con chọn để quan tâm đến gia đình, đến người nhà, đến cuộc sống tiện nghi hơn là chọn để sống phục vụ Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp cho chúng con qua câu chuyện này, chúng con có thể thấy được kết quả mà chúng con nhận lãnh nó tùy thuộc vào trong sự lựa chọn của chúng con. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời không thiên về, nhưng những gì Ngài nói cho chúng con ở đây là những điều chắc chắn sẽ xảy ra trong ngày mà Chúa Giê-xu sẽ hiện đến một cách vinh quang trong nước của Ngài. Thưa Chúa của chúng con, Chúa đã đến thế gian này với những lời báo tiên tri rằng là Ngài sẽ đến, và Ngài đã thực sự đã đến. Những điều đó đã trở thành hiện thực. Những lời tiên tri nói về Chúa Giê-xu đã xảy ra ở trên đất này để chúng con có thể thấy được bất cứ lời gì Chúa nói ra đều là những lời sẽ trở thành hiện thực. Vì vậy, con người sẽ đến trong ngày vinh quang của Ngài. Đó cũng sẽ là một điều chắc chắn sẽ phải xảy ra. Và đó là ngày mà chúng con hoặc sẽ được ban thưởng hoặc sẽ bị trách móc. Xin Chúa cho chúng con quyết định ở trong cuộc sống hiện tại của mình bằng chính lối sống của chúng con. Xin giúp để chúng con không nhìn vào trong những cái điểm sáng chói của chúng con, dựa vào trong một thứ tài năng nào đó chúng con đã có, mà chúng con quên đi sự quan tâm đến những người khác. Dựa vào trong những việc gì đó chúng con đã làm, mà chúng con nghĩ rằng chúng con không cần những người khác ở bên cạnh mình. Xin Chúa giúp cho chúng con thấy rằng Đức Chúa Trời đặt chúng con ở giữa hội thánh với một mục đích. Và nếu chúng con không sống cho mục đích đó, chúng con sẽ không hưởng được điều mà Đức Chúa Trời đã hứa với chúng con. Là Chúa dẫn dắt cho chúng con trong những ngày theo Chúa, để chúng con có một sự lựa chọn đúng đắn và phù hợp với những điều mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho mục đích sống của chúng con trên đất này. Con tạ ơn Chúa. Con dâng cả hội thánh, bản thân con trong sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Xin Chúa vừa giúp cho cuộc sống của chúng con được có ý nghĩa đúng đắn với Ngài. Chúng con chân thành và cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.